là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái làm việc với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Dưới Phiên vượt sông Hồng. Chuyển hóa thành công địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khổ diễn đàn đầu tư công tư cộng đồng châu Á không phát thải ESEC, sáng nay đoàn công tác tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dẫn đầu đã làm việc với ông Rio Minami, Giám đốc điều phối chính sách Trung Hòa Carbon Quốc tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các vấn đề và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu theo các nội dung của hội nghị COP26. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, Việt Nam hưởng ứng và cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về việc đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ngay sau hội nghị COP26, Việt Nam đã khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện ngay những cam kết trước cộng đồng quốc tế. Nổi bật là hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng đề án về những nhiệm vụ giải pháp triển khai kết quả hội nghị COP26, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải, kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, kế hoạch hành động giảm phát thải khí metan đến năm 2030. Một số bộ ngành đã và đang xây dựng kế hoạch hành động triển khai cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26 hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời cam kết ủng hộ các doanh nghiệp triển khai các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Rio Miyami, Giám đốc điều phối chính sách Trung Hòa Carbon Quốc tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn lãnh đạo của tỉnh Yên Bái sang tham dự diễn đàn đầu tư công tư cộng đồng châu Á không phát thải, đồng thời khẳng định, Nhật Bản cũng như các quốc gia châu Á khác đang chung tay thúc đẩy quá trình trung hòa carbon, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, cũng như hỗ trợ và điều phối chính sách.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 3 tháng 3, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tham dự diễn đàn đầu tư công tư cộng đồng châu Á không phát thải ASEC và ký kết biên bản ghi nhớ với công ty cổ phần ERIC Nhật Bản.
Cộng đồng không phát thải châu Á ASEC được thành lập để thúc đẩy quá trình trung hòa carbon tùy theo tình hình thực tế của mỗi quốc gia. Diễn đàn được tổ chức nhằm thảo luận về các vấn đề và biện pháp ứng phó để các quốc gia châu Á có thể thực hiện việc trung hòa carbon, cũng như các sáng kiến cụ thể đang được tiến hành. Đây là cơ hội để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư và hợp tác giữa các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Trong khuôn khổ diễn đàn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thay mặt Ủy ban dân tỉnh Yên Bái ký bản ghi nhớ với công ty cổ phần ERIC Nhật Bản về việc triển khai hoạt động hợp tác phát triển nguyên liệu sinh khối và đầu tư các dự án sử dụng nguyên liệu từ ngành lâm nghiệp tỉnh Yên Bái. Cùng ngày, đoàn công tác đã đi thăm và làm việc với công ty cổ phần ESEC. Đây là tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản về phát triển, nhập khẩu và cung ứng nhiên liệu sinh khối, vừa đầu tư xây dựng vận hành nhà máy điện sinh khối, đồng thời trực tiếp sản xuất kinh doanh điện. ESEC hiện đang sở hữu 5 nhà máy điện sinh khối lớn với công suất gần 300 MW và đang có kế hoạch phát triển thêm các nhà máy để nâng tổng công suất lên 1.000 MW. Hiện nay, công ty cổ phần ESEC đã tập trung nguồn lực nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, công ty trách nhiệm hạn thương mại và xây dựng Trung Chính tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình cầu Dưới Phiên vượt sông Hồng ở thành phố Yên Bái. Công trình do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng thuộc Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng vốn là 630 tỷ đồng. Cầu được thiết kế xây dựng hai mố, 9 trụ, có chiều dài 518 m, rộng 20,5 m. Sau một thời gian tập trung nhân lực, máy móc, thi công tích cực, đến nay công trình đã cơ bản thi công xong 9 trụ cầu và mố M2, ước hoàn thành được 70% khối lượng công việc. Hiện tại, nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công mố M1 và các phần dầm cầu trên cao, phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ thi công xong và thông xe kỹ thuật. Công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, mở rộng quỹ đất ở, bố trí sắp xếp lại dân cư sang hữu ngạn sông Hồng, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh, ngày càng phát triển.
Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, công tác tổ chức quản lý thu, chống thất thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều khoản thu sắc thuế đạt và vượt khá cao. Tổng thu năm 2022 đạt 117% kế hoạch được giao, trong đó có các khoản thu về đất vượt kế hoạch so với năm 2021. Năm 2023, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của người nộp thuế, giám sát theo dõi, đôn đốc, xử lý các vướng mắc về thu ngân sách liên quan đến hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp quản lý thu thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023 đạt và vượt dự toán tỉnh giao, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị nợ đọng kéo dài, khó thu trên các lĩnh vực.
Thưa quý vị và các bạn, dự án luật đất đai sửa đổi khi được triển khai sẽ góp phần quan trọng để công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ hơn. Việc lấy ý kiến trong toàn thể nhân dân thể hiện tính công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ trong công tác xây dựng dự án luật. Xung quanh vấn đề này, các tầng lớp nhân dân Yên Bái đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo luật. Luật sư Chu Thị Minh Châu, Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái nói:
Việc mà nên có quy định về cái cơ chế giám sát của người dân trong việc từ giai đoạn đầu, từ quy hoạch rồi thì đến cái phần cuối, đấy là cái tức là trong cái cơ chế giám sát đấy là phải có cái người dân tham gia để người ta biết được, ví dụ quy hoạch rồi dự án rồi làm những việc gì rồi đền bù rồi thu hồi đất ra làm sao. Cái thứ hai nữa là trong cái việc mà tái định cư, tức là khi bồi thường, cái trình tự, trong trình tự thủ tục để thu hồi đất thì có cái bồi thường rồi tái định cư, thì ở đây người ta có một cái trong dự thảo có nói là phải tạo điều kiện cho cái người được bị thu hồi đất là cái nơi tái định cư làm sao bằng và tốt hơn nơi ở cũ, thì cái này cần có cái quy định rõ. Một cái nội dung nữa là cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì cái này nó cũng trong cái luật hiện hành là luật đất đai năm 2013 thì đã có quy định rồi, tương đối là rõ chặt chẽ. Tuy nhiên là cái trong thực tế thực hiện thì nó cũng còn nhiều cái nó bất cập. Thế thì tôi mong muốn là những cái dự thảo luật đất đai lần này có những cái bổ sung để làm sao mà vì người dân và tạo điều kiện tốt nhất cho cái người dân, đồng thời là có cái hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, cái doanh nghiệp và người dân.
Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Đấu giá tỉnh Yên Bái trao đổi về nội dung này như sau.
Ở trong luật đã nói là bồi thường về thiệt hại về tài sản, về cây trồng vật nuôi, về chi phí để di chuyển cái địa điểm sản xuất kinh doanh. Thì ở đây thì trong quá trình ngừng sản xuất kinh doanh ấy, thì báo cáo các đồng chí là người ta thiệt hại phải nói là rất lớn. Tại vì sao? Tại vì dây chuyền người ta đang sản xuất, đang ra sản phẩm, thì trong khi đó thì người ta lại bị tạm ngưng, đúng không ạ? Người ta tạm ngưng sản xuất thì chứng tỏ là có thiệt hại, thì chỗ này phải có chuyện bồi thường, phải có chuyện ngừng sản xuất. Ở trong luật không đề cập đến vấn đề này, thì tôi đề nghị bổ sung một nội dung là bồi thường về ngừng sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, thời tiết nắng ấm là điều kiện thuận lợi để cây trồng vụ xuân sinh trưởng, phát triển mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dễ phát sinh các loại sâu bệnh gây hại. Chính vì thế, hiện nay ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân thành phố Yên Bái đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo bà con nhân dân chủ động bảo vệ cây trồng. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Vụ đông xuân 2022-2023, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái gieo cấy 64,6 ha lúa vượt kế hoạch đề ra, trong đó chủ yếu là các giống lúa thuần như VNR20, TBR225, Thiên Ưu 8 và giống lúa lai Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305. Hiện nay thời tiết thuận lợi, người dân trong xã đang tranh thủ chăm sóc, làm cỏ lúa, tiến hành bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Cũng như nhiều hộ dân trong xã, gia đình bà Trần Thị Dung ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng đang tích cực làm cỏ, bón lót và thường xuyên thăm đồng để kịp thời phòng trừ sâu bệnh. Năm nay gia đình bà gieo cấy 6 sào lúa. Nhờ gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, thời tiết thuận lợi, gia đình bà Dung lại chủ động thăm đồng nên lúa đang sinh trưởng phát triển tốt, hứa hẹn một vụ bội thu. Bà Trần Thị Dung, thôn Cống Đá, Sao Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Diện tích nhà tôi được khoảng 6 sào. Cấy xong từ hôm 2 ra riêng đấy. 25 tháng riêng đấy. Và bây giờ là đang làm cỏ bón thúc cho cây lúa cho sinh trưởng tốt. Thì mỗi năm nhà tôi thu hoạch được khoảng 1,5 tấn. Năm nay thì thời tiết nó thuận hòa thì tôi mong được khoảng 2 tấn trong một vụ này. Để tôi lấy lúa ăn và chăn nuôi.
Là một trong những xã có diện tích vụ đông xuân lớn của thành phố Yên Bái, do vậy, cùng với việc chăm sóc lúa, người dân xã Lâu còn tập trung chăm sóc rau màu các loại. Trong đó có 1,7 hectare rau an toàn. Để cây sinh trưởng, phát triển tốt, người dân xã Lâu đã chủ động lựa chọn giống cây phù hợp, tích cực làm đất và chủ động bón phân và chăm sóc cây trồng theo hướng Việt Gáp. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã chủ động sử dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Bà Trần Thị Hồng Miên, xã Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Cái mùa chuối tiêu ấy nó chín, thế là tôi lấy về tôi bóp vào được hoặc xay dạng được, xay nhỏ, xong tôi mua cái bia hết hạn ấy, về tôi cho vào, rồi là tôi mua bã đậu cho vào cộng với lại trứng, những cái trứng ung hoặc là trứng người ta qua lò ấy, tôi mua về tôi đập tôi đổ vào, thế là tôi ủ tôi để đấy, tôi đậy kín, cho vào thùng tôi đậy kín, xong đến khoảng độ 2-3 tháng, có khi nửa năm hoặc một năm có khi tôi mới dùng đến, tôi cứ ủ đấy xong à. Bây giờ tôi bón vào măng tây mẹ các loại rau để tôi ăn, nó rất là ngọt.
Nhờ tích cực chủ động phòng trừ sâu bệnh nên diện tích lúa và cây rau màu của xã Lâu, thành phố Yên Bái đang sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Với xã Lâu thì vụ đông xuân năm 2023 thì Ủy ban Nhân dân xã Lâu đã chỉ đạo tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân trồng lúa vụ đông xuân với diện tích là 64,5 hecta đạt 121,7% kế hoạch. Đối với vụ ngô thì đã trồng 100% kế hoạch với diện tích là 25,3 hecta. Ngoài ra thì đã hướng dẫn nhân dân là chúng trồng đúng thời lịch thời vụ và hiện nay thì cây lúa cũng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu sẽ tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với trung tâm dịch vụ phụ hỗ trợ nông nghiệp thành phố hướng dẫn nhân dân rằng là bón thúc bón trong cho cây lúa trong giai đoạn đẻ nhánh để đảm bảo cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Vụ đông xuân 2022-2023, thành phố Yên Bái gieo cấy 260 ha lúa, vượt 11,5 ha so với kế hoạch, trên 60 ha ngô cùng nhiều ha rau màu. Tuy vậy, thời tiết vụ đông xuân cũng thích hợp cho nhiều loại sâu bệnh gây hại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lúa cũng như cây màu. Trong đó đối với cây lúa thường xuất hiện rời nâu, sâu cuốn lá, đã ôn, còn các loại rau màu là sâu tơ, sâu khoang, bệnh khô đầu lá, bệnh héo xanh. Chính vì thế, để phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái đã hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra thăm đồng, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa và rau màu để kịp thời khuyến cáo hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết:
Cán bộ viên chức của trung tâm đã thường xuyên là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường để ra các hướng dẫn thông báo để tuyên truyền trên loa truyền thanh của các xã phường để hướng dẫn người dân sản xuất vụ đông xuân, thường xuyên là đi xuống cơ sở để tập huấn tuyên truyền hướng dẫn đầu bờ cho bà con trong sản xuất vụ đông xuân. Đặc biệt là trung tâm thì thường xuyên duy trì cái việc kiểm tra nắm bắt cái tình hình sinh vật hại trên cây trồng định kỳ là 7 ngày trên một lần và để kịp thời phát hiện cái tình hình sâu dịch hại trên cây trồng để có những cái dự báo cũng như là hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời.
Với nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng sẽ là điều kiện để thành phố Yên Bái hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ đông xuân.
Thưa quý vị và các bạn, là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, suốt 12 năm qua, nhưng từ khi lực lượng công an chính quy về xã cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Cao Phạm, huyện Mù Cang Chải đã trở thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, luôn được giữ vững, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Gia đình bà Tòng Thị Yêu ở bản Tà Sung, xã Cao Phạ có 7 nhân khẩu và là hộ nghèo của xã Cao Phạ. Chồng bà là ông Lò Văn Păn, đã nghiện ma túy hơn 10 năm nay.
tài sản đáng giá trong nhà lần lượt ra đi. Thậm chí, ông Pan còn trộm cắp tài sản của hàng xóm, bán lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện, dẫn đến gia cảnh kiệt quệ, nghèo đói. Sau nhiều lần khuyên nhủ không thành công, năm 2022, được sự vận động của lực lượng công an xã, bà Tòng Thị Yêu đã quyết định đăng ký cho chồng đi cai nghiện. Bà Tòng Thị Yêu, bản Tà Sung, xã Cao Phạ, huyện Văn Chấn nói.
Kéo ý vào tay nữa. Thì mình có chưa có nơ có kiến nhú.
Có chồng nghiện ma túy khổ lắm, tài sản trong nhà không để ý cũng bị chồng mang đi bán để mua ma túy, nên kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Được mọi người vận động tuyên truyền nên tôi đã mạnh dạn đăng ký để cho chồng đi cai nghiện. Bây giờ sau khi chồng đi cai nghiện, cuộc sống của gia đình đỡ hơn. Cao Phạ là xã vùng cao, cuộc sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, cộng với địa bàn nằm sắp xanh, do vậy tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Với quyết tâm thực hiện chuyển hóa xã Cao Phạ ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, công an xã Cao Phạ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, ban chỉ đạo 138 xã cùng phối hợp với các ban ngành tổ chức 15 buổi tuyên truyền tại 7 bản với gần 3.800 lượt người dân tham gia học tập, ký cam kết thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động nhân dân thu nộp 5 khẩu súng tự chế, tổ chức 5 buổi tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, phòng chống tố giác tội phạm trên địa bàn cho 350 lượt người tại hai đơn vị trường học. Công an xã cũng đã trực tiếp đấu tranh bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ cưỡng chế 15 người nghiện, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục, gọi hỏi răn đe 18 đối tượng. Thượng úy Sầm Minh Thuận, trưởng quân xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải nói.
Trong công tác thực hiện chuyển hóa địa bàn tại xã Cao Phạ thì chúng tôi cũng xác định cũng có một số cái chỉ tiêu và tiêu chí nhất định để thực hiện, đó là kéo cái số đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ xuống dưới 30 đối tượng và nâng cao cái hiệu quả trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Đồng thời cũng phát huy tốt vai trò của các già làng trưởng bản cũng như là người có uy tín tại địa phương. Chúng tôi cũng đánh giá cái thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp là hết sức quan trọng trong công tác là nắm tình hình cũng như là giải quyết các vụ việc trên địa bàn. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là cũng xử lý, răn đe các đối tượng phát sinh. Thì đa phần là các vụ việc cũng như là các đối tượng thì đều là do cái nguồn thông tin của quần chúng nhân dân, như là cánh tay nối dài của lực lượng công an cung cấp.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Cao Phạ được ổn định, tội phạm, tệ nạn xã hội giảm nhiều so với trước. Mỗi khi trên địa bàn xảy ra các vụ việc, công an xã đều có mặt kịp thời để giải quyết ngay từ ban đầu, không để mâu thuẫn diễn biến phức tạp. Với những nỗ lực đó mà năm 2022, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn xã đã giảm 7 vụ với 17 đối tượng vi phạm pháp luật. Trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp, các vụ trọng án, qua đó thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn xã Cao Phạ ra khỏi địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Ông Vàng A Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Qua quá trình triển khai thực hiện thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất cao về cái hoạt động của công an xã, đặc biệt là thực hiện theo cái đề án công an chính quy về làm trưởng phó công an xã. Thì đối với lực lượng công an xã thì cũng đã chuyên nghiệp hơn. Qua quá trình khảo sát địa bàn thì cũng nắm bám tình hình trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là xử lý dứt điểm những cái vụ việc, sự việc trên địa bàn xã để góp phần đưa xã ra khỏi xã trọng điểm trong năm 2022. Qua quá trình triển khai thực hiện đưa xã ra khỏi xã trọng điểm về an ninh trật tự thì góp phần cho nhân dân an tâm hơn trong công tác phát triển kinh tế gia đình cũng như là tạo sự đồng thuận trong nhân dân để phát triển kinh tế, đặc biệt là trong cái vấn đề xây dựng nông thôn mới thì cũng góp phần hoàn thành cái chỉ tiêu tiêu chí số 19 về an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân yên tâm trong công tác phát triển kinh tế cũng như là xây dựng cuộc sống gia đình.
Hơn 12 năm là địa bàn trọng điểm, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã và quần chúng nhân dân trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm đã có phần chuyển hóa thành công, đưa xã Cao Phạ ra khỏi địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó tạo được niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, tạo điều kiện để bà con yên tâm lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Mỹ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết ông không có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga Lavrov. Trong cuộc hội đàm kéo dài 10 phút, ông Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn có thể. Ngoại trưởng Blinken cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga xem xét lại quyết định đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân với Mỹ được gọi là New START. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã chỉ trích phương Tây về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị toàn cầu. Ông Lavrov cho rằng phương Tây đã tạo ra những trở ngại cho việc xuất khẩu nông sản của Nga, đồng thời cáo buộc các nước châu Âu chôn vùi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, vốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Ukraine từ các cảng phía nam của nước này. Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết hội nghị G20 tại New Delhi không thể ra tuyên bố chung do sự chia rẽ giữa các bên về cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 2 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cảnh báo Mỹ và NATO đang ngày càng bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân có thể sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phát biểu bên lề hội nghị Geneva về giải trừ quân bị, ông Ryabkov cho biết Mỹ đã lợi dụng hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới để giúp Ukraine tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Nga. Theo ông Ryabkov, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đang phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện nhằm vào Nga. Trong bối cảnh đó, Nga buộc phải rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START. Ngày 2 tháng 3, tại hội nghị đại dương của chúng ta ở Panama, Liên minh châu EU đã tái khẳng định cam kết tài trợ hơn 816 triệu euro để bảo vệ các đại dương. Tại hội nghị đại dương của chúng ta lần này, EU đã công bố 39 cam kết hành động cho năm 2023. Những hành động này sẽ được tài trợ từ gói tài chính trị giá 816,5 triệu euro của Quỹ châu Âu. Các cam kết hành động bao gồm tất cả các chủ đề, trong đó có khu bảo tồn biển, ô nhiễm biển, biến đổi khí hậu, nghề cá bền vững, an ninh hàng hải và kinh tế xanh và bền vững. Ngoài các cam kết này, Liên minh châu EU cũng tham gia Liên minh hành động chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Sáng ngày 3 tháng 3, tại Vanuatu đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km ngoài khơi đảo Espiritu Santo. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có mối đe dọa sóng thần sau trận động đất. Vanuatu nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hay xảy ra động đất và hiện tượng phun trào của núi lửa. Đây là một trong các quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai như động đất, bão, lũ lụt và sóng thần.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Real Madrid và Barca đã chạm trán nhau trong một trận cầu siêu kinh điển ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Không có tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski và lại thi đấu trên sân khách, song các cầu thủ Barcelona đã nhận được món quà của đội chủ nhà Real Madrid ngay trong hiệp 1 khi hậu vệ Eder Militao đá phản lưới nhà ở phút thứ 26. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu vào đội bóng Catalan có được lợi thế đáng kể. Trước trận lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày 6 tháng 4 trên sân Nou Camp, những hành vi của Barcelona đã vượt qua giới hạn cho phép của luật công bằng tài chính của La Liga và buộc cơ quan quyền lực nhất bóng đá Tây Ban Nha ban bố án phạt nặng. Mặc dù giành lợi thế trước Real ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, song Barca lại ghi nhận thông tin không vui khi bị La Liga cấm chuyển nhượng do vi phạm công bằng tài chính. Giữa bất ổn tài chính đến mức phải để Lionel Messi, Barca vẫn mua sắm điên cuồng trong những năm qua để rồi họ cân đối ngân sách bằng việc bán một phần cổ phần câu lạc bộ, đồng thời thương thảo lại bản quyền truyền hình. Chưa hết, mới đây đội chủ sân Nou Camp còn bị tố cáo đã đi đêm hối lộ một thành viên cấp cao của hội đồng trọng tài bóng đá Tây Ban Nha trong nhiều năm. Điều này khiến chủ tịch của La Liga, ông Javier Tebas, vô cùng tức giận và đưa ra án phạt. Không chỉ không được mua thêm, Barca còn buộc phải nghĩ tới chuyện bán cầu thủ nếu muốn có ngân sách hoạt động mùa tới. Truyền thông La Liga tin rằng Barca sẽ phải bán đi ít nhất 10 cầu thủ, bao gồm một vài cái tên nổi bật là Lewandowski, Rafinha, De Jong, Ansu Fati. U20 Hàn Quốc đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước Oman trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U20 châu Á 2023. Phút 30, John H đặt lòng gọn gàng, ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Có được bàn mở tỷ số, U20 Hàn Quốc chơi tự tin hơn. Phút 34, Jun Shin-jang pha đặt lòng hiểm hóc ngoài vùng cấm, đưa bóng tung lưới U20 Oman. Cũng chính cầu thủ này có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 48. Để rồi phút bù giờ thứ 1 của hiệp 2, U20 Hàn Quốc ấn định thắng lợi 4-0 với bàn của Kang Jae-sung Jin. Và đây cũng là chiến thắng đậm nhất cho đến hiện tại của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Với kết quả này, U20 Hàn Quốc đứng đầu bảng C, xếp thứ hai là U20 Jordan. Đội đã đánh bại U20 Tajikistan với tỷ số là 2-0. Sau khi giành chức vô địch, Australia mở rộng và trở lại với vị trí số 1 thế giới. Djokovic vẫn duy trì phong độ cao ở Dubai Championship để vượt qua vòng tứ kết của giải đấu. Trong suốt thời gian của trận đấu, Djokovic cho thấy sự vượt trội trong những pha giao bóng khi anh không phải đối mặt với bất kỳ break point nào. Bên cạnh đó, tay vợt người Serbia còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của mình với điểm break từ sớm để vươn lên giành chiến thắng 6-3 ở set đấu mở màn. Hukac cho thấy những nỗ lực đáng kể của mình ở set 2, nhưng ở thời điểm quan trọng, Djokovic mới là người thể hiện được bản lĩnh. Anh giành break game thứ 11 bản lề trước khi thẳng tiến tới thắng lợi chung cuộc 6-3, 7-5 sau 1 giờ 21 phút thi đấu. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.